Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 18 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 79 để thông qua một số nội dung quan trọng, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đoàn công tác số 1 của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân xã Tân Cương để đánh giá kết quả công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề, an toàn thực phẩm và việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.
Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên tư duy đột phá, phát triển bền vững là một trong những nội dung được đề cập trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 17 tháng 10, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 79 để thông qua một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các tiểu ban văn kiện, tiểu ban tổ chức, tiểu ban nhân sự đã báo cáo tiến độ triển khai tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho đại hội đã được tiến hành xong. Tiểu ban văn kiện đang tích cực chỉ đạo xây dựng đề cương chi tiết văn kiện đại hội nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị cho đại hội. Các đồng chí trong Ban Thường vụ cũng đã cho ý kiến về việc chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở đảng, tổ chức đại hội đảng cơ sở, công tác chuẩn bị nhân sự và các phương án tổ chức đại hội, v.v. Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, đồng thời cho ý kiến và dự thảo các nội dung công việc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 và dự thảo báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 35 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 42.000 tỷ đồng. Trong đó có 27 dự án của 22 nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục đầu tư và 8 dự án đang thực hiện các bước đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp thu các ý kiến, sớm hoàn thiện các nội dung chuẩn bị đại hội theo nhiệm vụ được phân công, xây dựng mốc thời gian để đưa ra hệ thống chỉ tiêu, dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá các chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020 về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nghiên cứu chủ đề đại hội, hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp của nhiệm kỳ mới, v.v.
Ngày 17 tháng 10, tại Ủy ban nhân dân xã Tân Cương, đoàn công tác số 1 của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Vi Thị Trung, trưởng ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân xã Tân Cương nhằm đánh giá kết quả công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề, an toàn thực phẩm và việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Cương, đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn của thành phố. Tại buổi khảo sát, đoàn công tác Hội đồng nhân dân tỉnh đã cùng trao đổi và làm rõ những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu kiến nghị trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Hiện nay công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn xã được triển khai thực hiện khá hiệu quả. Tuy nhiên, việc quản lý các hộ kinh doanh buôn bán thịt lợn, thịt gà trên địa bàn xã hiện nay chưa thực hiện được, do phần lớn các quán bán thịt lợn chủ yếu giết mổ tại các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ, trong khi lực lượng thú y làm công tác kiểm định của xã không có. Về công tác đào tạo nghề tại địa phương, trong giai đoạn 2011-2015, xã đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề thành phố Thái Nguyên tổ chức được 4 lớp đào tạo nghề chăn nuôi thú y, đào tạo may công nghiệp cho lao động xã. Tuy nhiên, giai đoạn 2016-2020, xã không tổ chức được lớp đào tạo nghề nào. Đoàn khảo sát cũng đã tập trung làm rõ nguyên nhân vấn đề này và làm rõ số lao động đã qua đào tạo nghề trên địa bàn xã. Về thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế, thông qua công tác kiểm tra hàng năm, công tác y tế của trạm y tế xã Tân Cương luôn đạt loại tốt. Thông qua khảo sát, các tổ công tác đã chỉ ra một số vấn đề cần quan tâm như đánh giá, kiểm định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông sản, thực phẩm địa phương, quản lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, điều tra nhu cầu người dân và bố trí nghề học phù hợp, tỷ lệ người tham gia đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp, hoạt động của hệ thống trang thiết bị y tế ở tuyến xã, v.v.
Ngày 17 tháng 10, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 tại phường Hương Sơn. Năm 2019, phường Hương Sơn được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên 4,7 tỷ đồng. 9 tháng qua, tổng thu ngân sách của phường đạt trên 3,6 tỷ đồng, bằng gần 77% kế hoạch. Một số chỉ tiêu thu đạt và vượt so với kế hoạch năm, như thuế phi nông nghiệp đạt 107,4% kế hoạch, tiền thuê đất đạt 104,8% kế hoạch. Một số chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ thấp như thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân hộ kinh doanh. Nguyên nhân chủ yếu là do một số hộ kinh doanh không còn sử dụng hóa đơn thanh toán như trước, một số khác lại bỏ kinh doanh hoặc chuyển sang địa phương khác kinh doanh. Để khắc phục những khó khăn này, các thành viên đoàn giám sát đã cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý thuế, phát huy vai trò của Hội đồng Tư vấn Thuế để thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách tại địa phương. Trên cơ sở thống nhất các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Đảng ủy, chính quyền phường tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu ngân sách, thực hiện đúng nguyên tắc của luật ngân sách nhà nước, làm tốt công tác thu thuế, rà soát các khoản thu chưa đạt để có biện pháp chỉ đạo hiệu quả, khai thác triệt để các nguồn thu của địa phương, đảm bảo thu đúng, thu đủ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách được giao trong năm 2019.
Ngày 17 tháng 10, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã đến thăm và trao hỗ trợ đột xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thành phố cho gia đình em Nguyễn Ngọc Khánh Hân là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xóm Già, xã Huống Thượng. Tại đây, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình cố gắng vươn lên trong cuộc sống và trao số tiền hỗ trợ đột xuất trị giá 3 triệu đồng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho gia đình em. Số tiền được trích từ quỹ cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Được biết, em Nguyễn Ngọc Khánh Hân là học sinh lớp 3D, trường tiểu học Huống Thượng. Bản thân Hân bị bệnh tan máu bẩm sinh. Căn bệnh này được di truyền từ bố sang Hân. Hiện cả gia đình em đang phải sống trong căn nhà cấp 4 chật chội. Bố và mẹ Hân đều không có việc làm ổn định, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Hoạt động hỗ trợ đột xuất cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, thành phố là một trong những hoạt động ý nghĩa được Mặt trận Tổ quốc các cấp duy trì thực hiện thường xuyên trong nhiều năm qua. Qua đó chia sẻ động viên các hoàn cảnh khó khăn để giúp họ vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống gia đình.
Chiều 17 tháng 10, Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2019. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Hà Thị Bích Hồng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các hội viên câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh Thái Nguyên đã cùng nhau ôn lại truyền thống 89 năm xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói chung và câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay câu lạc bộ Nhà báo nữ Thái Nguyên có hơn 80 hội viên là những phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý báo chí thuộc 5 cơ quan báo chí: Báo Thái Nguyên, Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên, Báo Văn nghệ, Trung tâm thông tin tỉnh, Trung tâm văn hóa và truyền thông thành phố Thái Nguyên. Phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, các nữ nhà báo không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát huy trách nhiệm xã hội của mình, các nữ nhà báo Thái Nguyên luôn chứng tỏ bản lĩnh nghề nghiệp, sẵn sàng lăn xả, dấn thân vào những điểm nóng, đề tài khó để thực hiện những tác phẩm báo chí đầy ắp tính thời sự và đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi báo chí cấp tỉnh, quốc gia. Buổi gặp mặt là hoạt động thiết thực giúp hội viên trong câu lạc bộ thêm thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, xứng đáng là những nhà báo, bút sắt, lòng trong, tâm sáng, giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Trong 9 tháng năm 2019, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với Ban Dân số xã phường tổ chức 32 hội nghị truyền thông về tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên năm 2019 cho trên 2.000 người là lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của các xã phường, tổ trưởng, bí thư, ban ngành đoàn thể của tổ xóm và cộng tác viên dân số tham dự. Cùng với đó, ở các xã phường đã duy trì 18 câu lạc bộ về tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân với trên 600 người tham gia. Tư vấn được 33 buổi về tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản và tư vấn vị thành niên và thanh niên. Tổ chức truyền thông cho 250 người trong lứa tuổi vị thành niên và thanh niên về nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, khám sức khỏe tiền hôn nhân cho 8 thanh niên chuẩn bị kết hôn. Tại buổi thăm khám, cán bộ trạm y tế đã tư vấn và cung cấp đầy đủ các thông tin về sức khỏe sinh sản tình dục, cung cấp các thông tin về dân số, kế hoạch hóa gia đình. Ngoài ra, các trạm y tế ở xã phường đã phối hợp với Ban Văn hóa xã phường tổ chức 975 buổi tuyên truyền với các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên, thanh niên, giáo dục giới tính trách nhiệm của gia đình, cung cấp kỹ năng sống cần thiết cho vị thanh niên, thanh niên trên hệ thống loa phát thanh của xã, xóm, tổ dân phố. Qua đó góp phần trang bị kiến thức cần thiết cho những người ở lứa tuổi vị thanh niên, thanh niên.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Hoa tại số nhà 252 đường Gang Thép thuộc tổ 19 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành, trừ vận tải bằng xe buýt. Nhưng trong quá trình hoạt động đã có sai phạm về lĩnh vực thuế do nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định. Với vi phạm trên, Chi cục thuế thành phố đã thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 14 tháng 10 năm 2019 theo đúng quy định tại Nghị định 129 của Chính phủ và Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính. Với việc ban hành các quyết định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện đúng các chính sách pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ỳ, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước.
Ngày 17 tháng 10, tại Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức giải cờ vua học sinh phổ thông năm 2019. Tham gia giải có gần 400 vận động viên đến từ 15 đoàn đại diện các phòng giáo dục, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 3 nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội hỗn hợp của 6 nhóm tuổi, gồm 6 đến 8 tuổi, 9 đến 10 tuổi, 11 đến 12 tuổi, 13 đến 14 tuổi, 15 tuổi và 16 đến 17 tuổi. Giải cờ vua là dịp để các vận động viên giao lưu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong tập luyện và thi đấu, qua đó nhằm tuyển chọn các vận động viên có trình độ chuyên môn cao, bổ sung cho đội tuyển của tỉnh tham gia các giải khu vực và toàn quốc. Thông qua giải còn đánh giá chất lượng công tác tổ chức của đội ngũ cán bộ chuyên môn để có định hướng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đáp ứng được yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao. Giải diễn ra đến hết ngày 19 tháng 10 năm 2019.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Mời quý doanh nghiệp, doanh nhân và quý thính giả cùng đón nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số thứ 2 trong tháng 10. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Hôm nay có những nội dung chính như sau. Mở đầu là tiểu mục Thông tin 360. Trong tiểu mục Đầu tư và khởi nghiệp là cuộc phỏng vấn anh Nguyễn Vũ Linh, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp Việt Nam. Phần cuối là tiểu mục Chuyện làm ăn có bài viết Thực tế từ diễn đàn nữ doanh nhân tư duy đột phá, phát triển bền vững. Sau đây là nội dung chương trình.
Mục Thông tin 360.
Để các đấng mày râu có thể chọn mua những bó hoa, dòng hoa tươi đẹp nhất tặng cho một nửa thế giới nhân ngày phụ nữ Việt Nam, thị trường hoa năm nay khá phong phú và đa dạng. Tại các khu vực bán hoa trên địa bàn thành phố như Đại học Y Dược, Đại học Sư phạm, chợ Thái, nhà thờ, giá hoa cơ bản ổn định, không có sự tăng giá đột biến hay khan hiếm hàng. Đặc biệt năm nay, mẫu mã các giỏ hoa được trang trí đẹp mắt theo phong cách hiện đại. Các loại hoa cùng chủng loại đa dạng về màu sắc, kích cỡ, giúp người mua dễ dàng chọn lựa theo sở thích, phong cách người được tặng. Giá mỗi bó hoa trung bình từ 50 đến 200 nghìn đồng, giỏ hoa từ 200 đến 500 nghìn đồng tùy theo kích cỡ và loại hoa.
Từ đầu tháng 10 trở lại đây, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh bắt đầu có dấu hiệu tăng. Tính đến hết 18 tháng 10, giá lợn hơi dao động từ 57.000 đến 60.000 đồng trên 1 kg, tăng từ 5 đến 10.000 đồng trên 1 kg. So với thời điểm cuối tháng 9, đây là mức giá cao nhất từ đầu năm đến nay. Theo đó, giá thịt lợn tại các chợ đầu mối cũng tăng thêm 15 đến 20.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, thịt ba chỉ có giá bán 100.000 đồng trên 1 kg, thịt thăn 100.000 đồng trên 1 kg, sườn có giá 120.000 đồng trên 1 kg. Nguyên nhân giá lợn tăng là do sau một thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, khiến nguồn cung lợn thịt sụt giảm đáng kể. Số lợn bị chết phải tiêu hủy đã chiếm hơn 21,5% tổng đàn. Thêm vào đó, tại các vùng nuôi đã xuất hiện ổ dịch, bà con chưa đủ điều kiện hoặc không dám tái đàn ngay, khiến nguồn cung không được bổ sung kịp thời.
Chiều ngày 16 tháng 10, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày một lần. Theo đó, xăng RON 95 giảm 271 đồng một lít, xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng một lít. Ngoài xăng, các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm, dầu hỏa giảm 528 đồng một lít, dầu ma rút giảm 2.103 đồng một kg. Theo Liên Bộ Tài chính Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành, giá có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm. Giá xăng RON 92 hiện tại là khoảng 68,784 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá xăng RON 95 là 75,605 đô la Mỹ một thùng.
Thưa quý vị và các bạn, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên được thành lập tháng 10 năm 2018. Đến nay, sau một năm hoạt động, câu lạc bộ đã thu hút gần 50 hội viên tham gia, đạt doanh thu trên 12 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 4.000 lao động với mức thu nhập bình quân 4 triệu đồng một người một tháng, dành trên 100 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo nghĩa vụ thuế với nhà nước. Đặc biệt, sau một năm, câu lạc bộ đã có 3 thành viên được tín nhiệm bầu bổ sung là Ủy viên Ban chấp hành Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam. Và để có những đánh giá khách quan hơn kết quả hoạt động của câu lạc bộ, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Vũ Linh, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam. Vâng, xin được chào anh Linh. Cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Và câu hỏi đầu tiên dành cho anh đó là anh có đánh giá như thế nào về kết quả hoạt động của Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Thái Nguyên trong thời gian qua?
Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Thái Nguyên là một trong 10 câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp của Việt Nam và được thành lập từ rất là sớm. Khi mà thành lập thì đã có rất là nhiều hội viên. Trong cái quá trình mà hoạt động như vậy thì cũng có nhiều cái đóng góp đối với câu lạc bộ đầu tư Việt Nam. Điển hình là thông qua đấy là hoạt động của câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Thái Nguyên rất là đa dạng. Các chương trình của Trung ương thì đều tham dự, thường xuyên tổ chức những cái sự kiện ở tại địa phương, quy tụ các cái thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên về để trao đổi, giao lưu, làm thúc đẩy những cái nhận thức của giới trẻ về phong trào khởi nghiệp. Thì theo tôi đánh giá thì cái hoạt động của câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Thái Nguyên là một cái điển hình của một cái câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp thành công trên toàn quốc.
Vậy thì với những kết quả mà câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Thái Nguyên đạt được thì anh có đánh giá như thế nào về hệ sinh thái khởi nghiệp ở Thái Nguyên?
Những cái điều mà câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Thái Nguyên làm được ấy, đó là quy tụ các cái thanh niên, các cái giới trẻ có thể đã là chủ doanh nghiệp hoặc chưa phải là chủ doanh nghiệp, họ có cái nhận thức thế nào về khởi nghiệp. Thời nghiệp thì phải khác khởi nghề, khác khởi sự ở chỗ nào. Và khi mà những cái nhận thức đó dần dần được lan tỏa thông qua các sự kiện như thế này thì thanh niên ở Thái Nguyên ấy, họ sẽ có những cái sự chú ý nhiều hơn tới các hoạt động khởi nghiệp. Và đặc biệt là tôi nhận thấy là các cái thành viên tham gia câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Thái Nguyên đều là những cái thành viên năng động, đa dạng về ngành nghề kinh doanh. Có những người đã có những cái quy mô doanh nghiệp tầm quốc gia, cũng có rất nhiều bạn trẻ khác còn đang vật lộn với công việc kinh doanh hàng ngày. Nhưng mà họ đều giống nhau ở chỗ đều có một khát vọng khởi nghiệp. Vì vậy mà khi họ quy tụ lại thì tôi cho rằng là đó là một cái sức mạnh của tập thể. Và thông qua cái hoạt động của câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Thái Nguyên thì chúng tôi còn nhìn thấy rằng là các hoạt động liên doanh liên kết được rất nhiều. Cái câu chuyện kinh doanh nó không còn nằm ở riêng ở địa bàn từng huyện, từng tỉnh một nữa mà có những cái hoạt động mở rộng ra. Câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Thái Nguyên nếu như cứ hoạt động như thế này thì tôi nghĩ rằng là các anh ấy sẽ thu hút được rất là nhiều thanh niên khởi nghiệp hơn nữa và làm cho thay đổi nhận thức của giới trẻ về cái phong trào khởi nghiệp.
Như anh vừa chia sẻ thì có thể thấy là câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Thái Nguyên có rất nhiều lợi thế để phát triển. Vậy thì theo anh, ngoài những lợi thế đó thì họ cần có thêm những yếu tố gì để trong thời gian tới mỗi hội viên có thể tự phát triển mạnh mẽ hơn nữa?
Cái hoạt động khởi nghiệp nói chung ấy, thì nó cần tới 8 yếu tố để cấu thành nên một hệ sinh thái khởi nghiệp. Với đầy đủ hệ sinh thái đó thì cái hoạt động khởi nghiệp mới có thể phát triển toàn diện được. Thì ở đây cái vai trò của câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp chỉ đóng góp một phần trong những cái cấu thành của hệ sinh thái đấy. Chẳng hạn như là cái nơi trung tâm để tư vấn khởi nghiệp, là những cái người cố vấn, tư vấn, là những nơi để có các chuyên gia có thể ủng hộ về mặt tài chính cho các bạn khởi nghiệp. Nhưng câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp không thể làm ra chính sách, không thể làm thay đổi cái nền tảng khoa học kỹ thuật của một địa phương. Thế thì bây giờ để mà câu lạc bộ này có thể hoàn thiện hơn, có thể làm được tốt hơn thì chúng tôi rất cần cái sự vai trò đóng góp của chính quyền, của các cơ quan chức năng vào cuộc để làm cho cái hệ sinh thái khởi nghiệp nó hoàn thiện, bao gồm môi trường về khoa học công nghệ, môi trường về pháp luật, bao gồm các cái trường đại học để ứng dụng nghiên cứu ngay và luôn những cái ý tưởng khởi nghiệp, và những cái môi trường đào tạo, giáo dục để tạo ra những cái con người có cái năng lực đủ để hấp thu trong cái điều kiện 4.0 ngày hôm nay. Như vậy thì đấy là cái vai trò của xã hội.
Vậy thì cùng với những yếu tố bên ngoài thì Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam sẽ có hỗ trợ như thế nào để các câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp ở các địa phương có điều kiện phát triển?
Với cái đề án 844 trong cái việc hỗ trợ khởi nghiệp trên toàn quốc thì tôi chỉ hy vọng rằng là với các tỉnh hãy vận dụng cái đề án này. Cái đề án này là một cái đề án toàn diện. Nếu như các tỉnh, các địa phương vận dụng cái đề án này vào trong công cuộc phát triển cái hoạt động khởi nghiệp của địa phương mình thì đã giải quyết được rất là nhiều cái bài toán khởi nghiệp ở địa phương, bao gồm cái sự quan tâm của chính quyền trong cái vấn đề tạo dựng cái môi trường khởi nghiệp, tạo ra một cái hệ sinh thái khởi nghiệp đầy đủ hơn. Nếu như mà hệ sinh thái khởi nghiệp này đầy đủ, cái yếu tố, cái tác nhân gồm có môi trường vĩ mô, môi trường vi mô, yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong, thì chắc chắn rằng là cái sự phát triển của cái hoạt động khởi nghiệp nó sẽ mở rộng hơn nữa và nó sẽ có phát triển theo cấp số nhân trong tương lai.
Vâng, xin được cảm ơn anh về cuộc trao đổi vừa rồi.
Mục Chuyện làm ăn.
Thưa quý vị và các bạn, với mục đích cụ thể hóa việc nâng cao chất lượng hoạt động hội, mở ra cơ hội giao lưu, tăng cường đoàn kết và thúc đẩy giao thương, giải quyết nội dung xoay quanh việc kiến tạo, xây dựng và phát triển doanh nghiệp của nữ doanh nhân, mới đây Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh phối hợp với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh và Hội Nữ Trí Thức đồng tổ chức diễn đàn Nữ Doanh Nhân tỉnh Thái Nguyên tư duy đột phá, phát triển bền vững, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo hội viên ba hội, đặc biệt là hơn 200 hội viên của Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Tại diễn đàn, các đại biểu là những người đại diện cho Hội Nữ Doanh Nhân, Hội Nữ Trí Thức và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Thái Nguyên đã cùng chia sẻ trao đổi những nội dung gồm nữ doanh nhân tư duy đột phá trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp, hướng tới một sự phát triển bền vững, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế, vai trò của nữ trí thức và nữ doanh nhân trong nền kinh tế tri thức, đột phá trong việc kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp, mang lại giá trị cao cho xã hội của nữ trí thức và nữ doanh nhân, v.v. Theo đánh giá của các đại biểu tham gia diễn đàn, những nội dung được chia sẻ trao đổi thực sự cần thiết cho mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp trẻ đang trong giai đoạn phát triển. Trong đó, sự đột phá từ nhận thức đến hành động được xem là điều kiện tiên quyết để các nữ chủ doanh nghiệp xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển. Song, để có thể đột phá thành công thì đột phá phải được đặt trên một nền tảng tri thức vững chắc, và các nữ doanh nhân trong giai đoạn hiện nay phải không ngừng tiếp cận với tri thức mới, tự tích lũy để đủ năng lực tạo ra những đột phá cho doanh nghiệp của mình. Từ đó chủ động hơn và khắc phục những điểm yếu về công nghệ kỹ thuật thấp, khả năng bộ máy quản trị chưa hiệu quả, nguồn vốn hạn hẹp, thị trường đầu ra không ổn định. Cho ý kiến về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 68 Bình Minh, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên nói:
Qua những cái diễn đàn các chị chia sẻ thì mình rất thích cái chỗ khoa học của chị Hà ở Đại học Công Lâm. Đó là một cái để cho nhiều các doanh nghiệp trẻ bọn mình là phải học hỏi theo, từ cách làm cho đến cái suy nghĩ đều phải thay đổi, để mình không những thế mà phải hướng dẫn cũng như là có cái cách đào tạo con cháu mình sau này.
Chị Nguyễn Diệu Hồng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Thái cho biết, lần đầu tiên được tham dự diễn đàn của Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh, tôi thấy rất ý nghĩa, có quá nhiều thông tin bổ ích được chia sẻ từ các nữ doanh nhân thành đạt tầm quốc tế. Và tôi nghĩ sau diễn đàn này, doanh nghiệp tôi sẽ áp dụng được rất nhiều điều để phát triển doanh nghiệp.
Thực ra thì mình đang làm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Với những cái chia sẻ về ứng dụng khoa học công nghệ thì đã là một trong những góc cạnh mà mình đang rất là muốn ứng dụng cũng như đổi mới cho chính doanh nghiệp của mình. Ngoài ra thì cái hướng phát triển của các doanh nghiệp lớn mạnh ấy, thì là họ không ngừng lớn lên, không ngừng lớn mạnh, họ có sự chia sẻ và kết hợp. Đối với tôi, khách sạn Kim Thái cũng mong muốn được hưởng ứng cũng như là được học hỏi những cái công nghệ đưa vào quản lý ngành dịch vụ khách sạn và mở rộng thêm ngành nghề để phục vụ cái ngành du lịch, các ngành cộng đồng cũng như là tất cả đón tất cả các anh chị em khách quý đến với tỉnh Thái Nguyên được trọn vẹn.
Tại diễn đàn, các đại biểu cũng cho rằng để kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp mang lại giá trị cao cho xã hội thì cần thiết phải tập hợp được nguồn lực tri thức lĩnh vực sâu, đa ngành, có tâm, có tầm, huy động được nguồn lực về cơ sở trang thiết bị nghiên cứu để có thể triển khai nghiên cứu tại chỗ hoặc liên kết liên danh trong và ngoài nước về các nghiên cứu sâu và sự sẵn sàng đón nhận của các doanh nghiệp trong việc chi trả xứng đáng cho các nhà nghiên cứu với những sản phẩm nghiên cứu có giá trị thực tiễn. Qua 11 năm hoạt động, đặc biệt là trong 9 tháng năm 2019, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho hội viên, như tổ chức gặp mặt giao lưu giữa các hội viên trong cụm, tham gia các diễn đàn, hội thảo đánh giá, hội nghị đối thoại do các sở ngành tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về công nghệ 4.0, kỹ năng tiếp thị trực tuyến, đã không chỉ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển mà còn chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các nữ doanh nhân. Đây là những hoạt động thiết thực để hội cụ thể hóa việc nâng cao chất lượng hoạt động hội, mở ra cơ hội giao lưu, tăng cường đoàn kết và thúc đẩy giao thương, giải quyết nội dung xoay quanh việc kiến tạo, xây dựng và phát triển doanh nghiệp của nữ doanh nhân trong thời kỳ hội nhập.
Bài viết Thực tế từ diễn đàn Nữ Doanh Nhân Tư Duy Đột Phá Phát Triển Bền Vững đã khép lại chuyên mục Tài chính Doanh nghiệp tháng 10. Cảm ơn quý thính giả và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, có lúc nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 81 đến 86%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, có lúc nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 81 đến 86%. Mừng sinh nhật vàng, từ mùng 5 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019, Doji Thái Nguyên tung chương trình sinh nhật rộn ràng, ngập tràn quà tặng với chính sách ưu đãi tới 25% trang sức. Chương trình mua là có quà và cơ hội bốc thăm trúng thưởng Smart TV Samsung 4K 55 inch trị giá 16 triệu đồng, tủ lạnh Inverter Samsung 276 lít trị giá 9 triệu đồng, nhẫn vàng 24K và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác. Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết liên hệ 0889 464 555, Facebook trang sức Doji Thái Nguyên hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.